Chương 23. Tâm sạch làm lành. Pháp ấy bình đẳng không có khác biệt. Pháp ấy tức vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà cũng là bất cứ pháp nào, không có khác biệt, vì các pháp đều nhất như. Pháp vốn vô tư, chỉ bởi tình chấp vọng kiến mà chúng ta thấy nó khác nhau. Cùng một sự việc, cùng một cảnh ngộ mà mỗi người thấy tốt xấu, vui buồn, trái ngược là do cái ngã kiến. 133. Không ngã không nhân. Không ngã không nhân, hiển không là chẳng chấp có, tức tu tuệ. Tu hết các pháp lành, hiển có là chẳng chấp không, tức tu phước. Nếu không ngã không nhân mà chẳng tu hết các pháp lành, hoặc tu hết các pháp lành mà lại không ngã không nhân ấy là thiên chấp một bên. Phải hai bên đều không chấp, bi trí song hành đến chỗ tương ứng với pháp tánh vốn không mới chứng được vô thượng bồ đề. 134. Chẳng phải pháp lành nên gọi là pháp lành. Pháp lành, thiện pháp, tức Phật pháp, giác pháp. Trước nói hết thảy pháp đều là Phật pháp, nay nói pháp lành tức chẳng phải pháp lành. Ấy là bảo pháp nào cũng là pháp lành, mà pháp nào cũng chẳng là pháp lành. Ví như một con dao, tự nó không lành, không dữ, không cay, không ngọt. Nếu chúng ta dùng nó sắc ớt thì nó cay, dùng nó cắt xoài thì nó ngọt, dùng nó chẻ củi thì nó lành, đâm chém thì nó giữ. Như vậy thì do tâm ta. Cổ đức nói, người tà nói pháp, chánh liền hóa tà. Người chánh nói pháp, tà liền thành chánh, là vậy. Chương này thừa tiếp chương trên, phá luôn một cái chấp nữa thuộc Bồ Đề tướng, là cái chấp thật có pháp lành. Do vì cái bệnh ngã kiến chưa trừ sạch nên còn phân biệt, chứ thực ra đã vô hữu định pháp, thì làm gì có pháp huống chi lành với chẳng lành. Không ngã không nhân mà tu hết các pháp lành, là theo bên năng tu mà khiển chấp. Pháp lành tức chẳng phải pháp lành, là theo bên sở tu mà khiển chấp. Năng sở đã trừ thì bệnh ngã kiến không còn. Cho nên lúc đang tu các pháp lành, hành giả phải quán chiếu pháp lành tức chẳng phải pháp lành nên gọi là pháp lành. Nếu trong tâm còn thấy có pháp lành, ấy là còn ngã kiến, phân biệt lành với chẳng lành. Làm sao nói là không ngã mà tu hết các pháp lành được? Còn nếu đợi tu xong rồi mới vô ngã thì cũng vậy, đâu phải là không ngã mà tu các pháp lành. Và bậy hơn nữa là các pháp lành đã thành ra ngã kiến hết. Cái bản tánh thanh tịnh của chúng ta do đâu mà bị khuất mờ đi? Chỉ là do cái ngã kiến nó chấp trước lung tung đủ thứ. Chư pháp vốn bình đẳng nhất như mà nó phân biệt cái này cao, cái kia thấp. Cái này lành, cái kia dữ, đây là ta kia là mi, xung khắc rối bời. Kinh này ban đầu nói, Bồ Tát đối với pháp phải không chỗ trụ mà làm bố thí. Không nên thủ pháp, cũng không nên thủ phi pháp. Sau đó nói, nếu ai nghe kinh này mà tin hiểu trong sạch, sáng suốt, thì tâm thanh tịnh, ắt sinh thật tướng. Bồ Tát phải lìa hết thảy tướng mà phát tâm. Sau nữa, nói các thứ tâm không thể đắc, chư pháp đều duyên sinh, tức không tức giả. Vô thượng bồ đề, vô thực, vô hư và bình đẳng. Nay dạy không ngã, không nhơn mà tu hết các pháp lành thì đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ấy là từng tầng, từng ly tướng, lần đến ly niệm rồi sách tấn tiến tu. Nói tiến tu là vì trước đã tu nhiều dặn rồi, nay hành giả gộp chung các pháp đã tu ấy lại thành một pháp tu duy nhất, hợp sở năng, sở thích của mình. Ví như con ong lấy bao nhiêu thứ mật nơi muôn đóa hoa để làm thành một thứ mật đặc biệt gọi là mật ong. Cách đây 80 năm trước, trong làng tôi có một người chuyên môn trộm trâu bò. Ở thôn quê, trâu bò rất quý, quý hơn xe hơi nhà giàu bây giờ. Có trâu bò mới cày bừa làm ruộng được. Thế mà nhà nào có con trâu, con bò mập mạp, dù có rào chuồng khóa cổng kỹ mấy cũng bị anh ta nửa đêm đến bắt lừa đi êm ru mất biệt. Dân làng cố lùng bắt hắn đánh cho chết mới hả giận, nhưng hắn trốn tránh quá tài. Cái nạn mất trộm trâu bò kéo dài đến 3-4 năm, nhiều nhà điêu đứng. Một hôm, hắn bắt nhầm con bò của một người bạn. Con bò này đang ăn cỏ ban ngày giữa đồng với một bầy bò đông. Ông chủ nó vốn là bạn thân lúc nhỏ, cùng hắn ở đợ chăn trâu cho hai nhà gần nhau. Ông bạn ấy chỉ có một con bò đó làm gia sản, nên than trời khóc đất đến ngã bệnh. Hắn lén đến thăm, không rõ ông bạn khuyên nhủ thế nào mà hắn giải nghệ ra đầu thú giữa làng. Bà con xóm giềng vui mừng giúp đỡ hắn sắm rựa, sắm cuốc để đốn cây, cuốc đất, cùng bà con làm ăn lương thiện. Bấy giờ trong làng có nhiều nhà mang ơn anh ta. Ai mất bò, mất trâu cũng nhờ anh ta tìm kiếm giùm. Anh ta đem cái tài lừa trộm trâu bò làm cái tài tìm kiếm trâu bò bị trộm. Anh ta có biệt tài đánh hơi và theo dấu chân con trâu, con bò bị trộm, nên chắc chắn là tìm được dù có lừa vào dấu tận giữa rừng. Không còn cái tên thằng trộm trâu nữa, ai cũng gọi là chú Ba Ngưu, vừa thân thiện vừa đùa vui.